cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Phúc âm của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, niềm vui Giáng sinh là niềm vui chung của toàn thể nhân loại. Niềm vui Giáng sinh của toàn thể nhân loại được chính Con Thiên Chúa, một người Con duy nhất, đã xuống thế để chuộc tội cho nhân loại. Xuống thế không như cách thế của con người, mà cách thế của Thiên Chúa là ở trong hang lửa máng cỏ, để bày tỏ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại chúng ta. Nếu trong tuần vừa qua, nhất là đêm qua, quý ông bà anh chị em đi qua tất cả các ngã đường, quý ông bà anh chị em thấy các ngọn đèn đều sáng rực. Những gia đình nào mà bị tắt đèn coi như là một cái buổi không được vui trong mùa Giáng sinh. Có một cái gì đó xui xẻo trong đời sống gia đình. Một cái nhìn của người đời là như thế. Nghĩa là mọi người đều muốn cái ánh sáng được tràn lan từ ở bên ngoài, bên trong gia đình. Rồi quý ông bà anh chị em biết là biết bao nhiêu phần quà mà quý ông bà anh chị em, biết bao nhiêu thiệp mà quý ông bà anh chị em đã nhận từ tay người này, từ tay người khác. Chúng ta thấy biết bao nhiêu là những shopping mở cửa cho hàng ngày hàng đêm để cho con người đi vào dùng những món quà để trao tặng cho nhau. Có những người không ngủ được, mất sự bình an chỉ vì chưa mở quà trong đêm qua. Có mấy người khi mà vào cái lễ 11 giờ xong, tức là khoảng 1 giờ đêm, tôi mời lại ăn cơm. Tôi bảo này bây giờ cũng trễ rồi, thôi ở lại ăn cơm. Và thưa cha, cha chúc chúng con về được sự an bình, một đêm ngủ bình an. Nhưng mà nếu chúng con ngồi ở đây thì không được sự bình an là bởi vì chúng con chưa mở quà cho con chúng con được. Quý ông bà anh chị em thân mến, tất cả ánh sáng, tất cả niềm vui, tất cả những món quà đang là những cái điều mà làm cho con người được vui mừng. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng thấy là Thiên Chúa đã xuống thế làm người, không chỉ cho người Công Giáo vỏn vẹn của chúng ta đâu, mà chúng ta thấy chung quanh nhà chúng ta không phải là người mà chúng ta biết đó là Công Giáo hay không Công Giáo, người giáo cũng như là người bên lương, mà chúng ta thấy họ có những cái ánh đèn ở chung quanh nhà, nghĩa là mọi người đều muốn vui mừng trong ngày lễ Giáng sinh này. Rồi chúng ta cũng thấy vào năm ngoái khi tôi phone về ở tại gia đình của tôi gặp cha cố của tôi. Tôi hỏi thưa cha, năm nay Giáng sinh như thế nào? Ngài nói ở quận 8 không, họ cho phép tất cả các gia đình ở con đường Phạm Thế Hiển chạy dài 5 cây số, cha đi từ trong 5 cây số đó về đến nhà phải 1 tiếng đồng hồ. Rồi bởi vì tất cả các hang đá được trưng bày ở dọc đường, và người giáo cũng như người bên lương đều có thể đến đó để mà chiêm ngưỡng, để mà hành hương, để mà xem cái này đẹp, cái kia đẹp hơn, vân vân. Cái niềm vui được chạy dài không chỉ ở tại ngoại quốc chúng ta, không chỉ tại ở Việt Nam của chúng ta, như mà cái niềm vui còn chạy dài ở trong các tôn giáo khác nữa, quý ông bà anh chị em. Như ở Thái Lan, với 15% những người Phật giáo, người ta đã đến với thánh đường của những người Công giáo để hòa chung niềm vui. Hoặc là chúng ta cũng thấy ở trong tin tức ở Việt Catholic cho chúng tôi một cái tin là cách đây 7 năm ở tại Seoul, cách 230 cây số, có một ngôi chùa, có một cây ngôi chùa mà trong vòng 7 năm qua, tất cả các mùa Noel họ đều trưng bày ánh điện, trưng bày các cây Noel và mời các linh mục đến để cùng chung vui trong cái ngày đại lễ mà họ gọi là đại lễ Chúa Giêsu làm người. Và cũng ở Thái Lan, một cái cô bé tên là Tamon, 14 tuổi, cô ta mừng vui, mặc dầu cô ta nói con là người Phật tử, nhưng cái mùa Noel chúng con thấy là Đức Maria đã sinh ra một Chúa Giêsu rất là dễ thương cho cuộc đời của con. Vì vậy mà mỗi một lần con có một cái bài thi, con đến con cầu nguyện, thì Đức Maria đó đã ban cho con để con thi đậu, con có được điểm cao. Quý ông bà anh chị em thân mến, cái niềm vui của cái ngày Noel, cái niềm vui của ngày Chúa Giêsu giáng trần, nó không còn co cụm ở trong đời sống gia đình, ở trong cái đời sống của người Kitô giáo, mà nó trải dài ra cho muôn loài muôn vật. Vì vậy mà cái ngày Noel được gọi là ngày mà cho toàn thể nhân loại lãnh hội cái ơn của Thiên Chúa xuống cho nhân loại. Ở trong câu chuyện của Frank Okono có kể cho chúng ta, khi ông còn nhỏ, ông ta là người Ái Dĩ Lan, vì vậy mà vào mùa đông cũng rất là lạnh lẽo. Ông ta khi viết chuyện, ông ta kể vào cuộc đời của ông khi còn nhỏ, ông ta viết trong cuốn chuyện Một Người Con Duy Nhất, ông ta kể rằng vào một mùa đông lạnh lẽo, gia đình của ông ta rất nghèo, chỉ có một bà mẹ, và ông ta chỉ khao khát làm sao mùa Giáng sinh này có một chiếc xe lửa để vặn cót cho nó chạy thôi, là rất là một niềm vui rồi. Và vô tình một người mẹ đã mua cho ông ta khi còn nhỏ đó một chiếc xe lửa và đặt ở trong cái hang đá của ông ta. Ông ta thấy rằng tại sao mà tôi lại có được một chiếc xe lửa mà biết bao nhiêu ba anh em của tôi không có. Tôi thấy một người mẹ tôi nghèo như vậy mà dám trao tặng cho tôi một cái món quà mà bây giờ trong cái thời điểm đó không có xe hơi mới có xe lửa, tức là một cái quà quý lắm trong cuộc đời. Anh ta cùng với mẹ dẫn vào cái nhà dòng của các bà sơ. Trong túi của anh ta cầm chiếc xe lửa đó và đến ở trong nhà dòng. Anh ta cũng vậy, xin các sơ làm sao cho coi được cái hang đá. Và khi anh ta cầm cái chiếc xe lửa vào, cũng thấy một hang đá, nó không còn như cái hang đá ở trong gia đình mình sắp xếp nữa, mà các sơ làm rất là đơn sơ. Và anh ta cũng để chiếc xe lửa ở trong đó. Anh ta nói với các sơ rằng, con không hiểu tại sao mà mẹ của con lại mua cho con chiếc xe lửa, một chiếc xe lửa duy nhất này, mà con thấy vui mừng, vì vậy mà con muốn dâng hiến cho Thiên Chúa qua cái hang đá ở tại nhà con và ở tại nhà sơ đây. Sơ nói, Chúa không có chiếc xe lửa như con đâu con ạ. Chú bé trả lời, tại sao Chúa lại không có được chiếc xe lửa, trong khi đó người ta cứ bảo phải cầu xin Thiên Chúa cơ mà, nghĩa là Thiên Chúa giàu có lắm, tại sao không có chiếc xe lửa như con? Bà sơ nói, tại vì Đức Maria cũng nghèo lắm con ạ, còn nghèo hơn mẹ của con nữa. Vì vậy mà trong thời điểm đó, mẹ Maria không có tiền để mua cho Chúa Giêsu chiếc xe lửa như con hiện giờ đang có. Frank Okono mới dùng chiếc xe lửa đó đặt lên tay của Chúa Giêsu và vặn cót và dạy cho Chúa Giêsu, thế mà con về thì Chúa Giêsu vặn cót để cho nó chạy cho chú vui nhá. Quý ông bà anh chị em thân mến, cái niềm vui của ngày Giáng sinh, Chúa Giêsu không có đến như là cái thân phận mà con người thường suy nghĩ. Người Do Thái cho rằng Thiên Chúa đến là phải là một vị vua, là phải một vị hoàng tử đến phải có ghế, phải có ngai để ngồi, phải là một cái đấng ban phát của cải cho dân chúng. Nhưng hôm nay chúng ta nghe qua phần phụng vụ lời Chúa, tất cả phụng vụ lời Chúa, đặc biệt là bài tin mừng nói cho chúng ta, Thánh Gioan khởi đầu phúc âm của Ngài trình bày cho chúng ta một ngôi lời Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Đã xuống thế làm người như là biết bao nhiêu con người khác, nghèo nàn, đau khổ và còn chết trên thập giá nữa. Một Đức Giêsu đó, thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, tại sao Thiên Chúa lại không xuống thế làm người trong tư cách của một người giàu, mà lại Thiên Chúa lại xuống thế làm người trong tư cách của một cái thân phận nghèo hèn như thế. Ngài không xuống như những người giàu có, bởi vì Ngài biết khi mà Ngài đến mà đem một cái sự giàu có như là một người trần gian mong muốn, thì cái sự ganh tị sẽ xảy ra trên khắp hoàn cầu này. Và ngày nay chỉ vì Chúa mà họ sẽ chia rẽ và thù hận với nhau. Bởi vì ai cũng muốn hơn, ai cũng muốn được, ai cũng muốn được phát cho mình hết. Vì vậy mà con người sẽ gây những cái sự thù hận với nhau. Tại sao mà Thiên Chúa không đến với những như là những người giàu? Là bởi vì những người nghèo khó không bao giờ ngất cao cổ lên được để mà tìm kiếm được những cái của cái mà Thiên Chúa trao tặng được. Bởi vì những người giàu người ta chiếm hết rồi. Rồi tại sao mà Thiên Chúa lại không đến như là những người giàu? Là bởi vì nếu mà Thiên Chúa đến với người giàu thì người giàu sẽ dùng những của giàu có tìm được đó để gây những cái sự ác trong cuộc đời. Vì vậy mà quý ông bà anh chị em thấy là ngày nay chiến tranh đang tràn lan trên địa cầu. Người ta dùng sức mạnh, người ta dùng giàu có để người ta phá hủy cái con người, phá hủy cái đất nước, phá hủy cái nơi mà con người đang cần có để sinh sống. Tại sao Thiên Chúa lại không đến với như là những người giàu? Là bởi vì người muốn nhìn đến cái thân phận tội lỗi của con người. Ngài đến với thân phận của người nghèo khó như Đức Giêsu hôm nay nằm trong hang lửa máng cỏ. Quý ông bà anh chị em biết là vào thế kỷ 12, lúc đó mới có hang lửa máng cỏ. Và Thánh Phanxicô thành Assisi, lúc đó khi mà Ngài từ bỏ một cái gia đình giàu có, Ngài bán tất cả của cải, Ngài theo Chúa rồi, Ngài mới khám phá ra là chính Thiên Chúa trong hang bò lừa là một cái Thiên Chúa của Ngài. Vì vậy Ngài đã làm ra một cái hang đá rất đơn sơ, chứ không phải là như chúng ta ngày hôm nay. Dĩ nhiên ở trong một cái thế giới này, chúng ta làm bằng giấy, chúng ta bắt những bọn điện, nó vẫn gọi là nghèo, nhưng mà chúng ta cũng thấy là nó rất giàu có so với cái thời mà Thánh Phanxicô đã nghĩ ra là Thiên Chúa ở trong một cái hang lửa máng cỏ đó. Ngài sinh ở trong hang lửa máng cỏ đó để chỉ vẽ cho con người mà ngày hôm nay chúng ta thấy có rất nhiều những nơi đang là để trình bày, không trình bày một Thiên Chúa cao sang như con người tưởng tượng. Như ở Montreal, quý ông bà anh chị em đã sang nhà thờ Thánh Joseph, ở nơi đó có trên 160 cái hang Bethlehem của tất cả ở trên thế giới, tất cả các nước đem về đó. Và ngay ở tại Washington DC, ở trong cái library của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị, người ta đã để tới trên 100 những cái hang Bethlehem của tất cả các nước trên thế giới vào đó, để bày tỏ cho con người biết rằng chỉ do cái sự nghèo khó mà con người có thể vào đó trông như là một cái mẫu gương để mình, để mình biết làm gì, để mình biết chia sẻ cho nhau. Ở trong cái thân phận con người có nhiều yếu đuối bất toàn, mà nếu mình có những gì mình đang được Thiên Chúa trao tặng đó, mình nhìn thấy cái tình thương của Thiên Chúa xuống thế làm người nghèo hèn khốn khổ đó, để chúng ta có thể thương Chúa mà chia sẻ cho nhau. Một điều nữa là trong đời sống của chúng ta, nếu mà quý ông bà anh chị em thấy ở trong đời sống của chúng ta cứ thử nhìn làm những người làm cha làm mẹ. Tại sao mà có những người con lớn lên được đạo đức học hành tấn tới, là nó khám phá ra ở trong gia đình của nó, một người cha, một người mẹ vẫn thường lầm lũi, lam lũ, bất vả. Chứ không phải là một cái người cha mà thường xuyên đến với casino, không phải một người cha mà thường xuyên đến với tửu quán, một người mẹ mà thường xuyên đến với shopping để tạo nên những cái gì sang trọng cho mình, còn con mình bị bỏ rơi. Những người con được lớn lên ở trong đời sống gia đình một người con trở nên những người tốt nhất mà ở tại Anh người ta đã cho cái phần trăm. Hơn 50% những đứa bé bị mất đi cái tình thương là bởi vì cái sự chia rẽ của cha của mẹ. Nghĩ rằng là mình giàu có rồi, mình có thể bỏ nhau được. Mình giàu có rồi, mình không cần đến con cái. Hoặc là mình giàu có rồi, mình tìm kiếm sự giàu có hơn nữa, thì những người con sẽ bị vô phúc. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta. Ngài đã trao tặng một người con duy nhất, một người con duy nhất như quý ông bà anh chị em đã từng biết ở trong đời sống gia đình. Có những lúc chúng ta phải vất vả, có những lúc chúng ta phải khổ đau, có những lúc chúng ta phải làm lụng biết bao nhiêu là giờ giấc để mà chúng ta lo lắng cho con, cho cháu của mình. Thì Thiên Chúa là một đấng toàn năng, Thiên Chúa là đấng đầy tình yêu thương, một sự yêu thương tuyệt đối, đã đến với con người, biết cái sự khổ đau của con người, biết cái sự lầm than của con người. Vì vậy mà Ngài đã sinh hạ ở nơi chuồng bò, qua các mục đồng đến thở lạy. Với sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria, với sự hiện diện của Thánh cả Giuse, và trong sự nghèo khó đó mà ba vua đã đến để mở cõi lòng mình ra, trao tặng cho Chúa vàng, nhũ hương và mộc dược. Một sự nghèo khó, thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, học được nơi người con duy nhất này, mỗi người chúng ta cũng hãy mở rộng tấm lòng. Trong ngày lễ, trong ngày đại lễ này, trong ngày lễ Giáng sinh này, nếu chúng ta cùng với nhau đều hát lên vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, thì xin cho mỗi người chúng ta cũng hãy biết mở rộng tấm lòng. Mở rộng tấm lòng trong khoan nhân, trong độ lượng, trong lân tuất, trong tha thứ, trong chấp nhận, và nhất là trong yêu thương, để chúng ta cùng đón nhận nhau. Chúng ta đều tạo tình huynh đệ cho nhau, để cho gia đình của chúng ta trở nên một gia đình ấm cúng, một gia đình hạnh phúc. Giáo xứ của chúng ta trở nên một giáo xứ hợp nhất, yêu thương và chắc chắn. Nhờ đó mà Thiên Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.